Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý vị an toàn.
Của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ, trước khi nghe giảng thì chúng ta dành 5 phút để tịnh tâm. Thì trong 5 phút này, xin quý Phật tử nhắm mắt lại và buông xả mọi tất cả những ý niệm để cho cơ thể cũng như tâm lý của mình được thoải mái. Vậy xin mời quý Phật tử. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, cũng có một số Phật tử có yêu cầu chúng tôi giảng đề tài về pháp môn tịnh độ. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng sinh hoạt của quý Phật tử phần lớn ở mỗi chùa đều có giảng về, đều có tụng kinh về cõi tịnh độ, tức là tụng kinh A Di Đà. Và cũng như khi mà truyền thống sinh hoạt của Bắc Tông Việt Nam chúng ta, thì khi mà chúng ta có người thân mất và thỉnh quý thầy đến thì cũng mục đích là cầu siêu độ. Vậy thì đề tài hôm nay chúng tôi xin nói về những cái đặc tính trong cái cõi tịnh độ, và để quý vị hiểu như thế nào là cái quan điểm tịnh độ của Phật giáo. Thì cái quan điểm này nó đối với các Phật tử Nam Tông không được phổ biến cho lắm, và chỉ có được phổ biến ở Bắc Tông. Nhưng mà chúng tôi cũng nêu lên một số trường hợp được xem là quan điểm chung của Nam Tông và Bắc Tông, để quý vị biết rằng tịnh độ không riêng vì gì về cõi A Di Đà mà còn có rất nhiều cõi tịnh độ khác. Thì trước khi chúng ta bước vào cái hiểu thế giới tịnh độ hay cõi tịnh độ, người ta còn gọi là cõi cực lạc, như thế nào, thì chúng tôi xin trình bày trước nhất, phần thứ nhất đó là về phần quan điểm thế giới quan mà Đức Phật đã chỉ dạy về thế giới quan như thế nào. Thì trước hết đi từ một cái thế giới nhỏ và chúng ta đi lần đến cái thế giới lớn của đạo Phật. Trước hết là một thế giới, đạo Phật còn gọi là tiểu thế giới. Thì cái thế giới của đạo Phật, Đức Phật nói như thế nào? Thì trong các kinh thì Đức Phật thường mô tả một thế giới thì bao gồm, thứ nhất là Đức Phật nói rằng có một cái núi Thiết Vi. À, đây chúng ta không có đi sâu về cái con số. Gồm thế giới, một thế giới bao gồm có núi Thiết Vi. Rồi trong cái núi Thiết Vi này được bao bọc bởi 7 lớp. Lớp 7 lớp núi. Núi này nó gọi là núi Kim Sơn. Thì 7 lớp như vậy, trong 7 lớp núi Kim Sơn này bao bọc cái núi Thiết Vi. Rồi mỗi một lớp cách nhau bởi một cái biển, biển nhỏ, biển đó gọi là Hương Thủy, tức là cái nước biển thơm. Rồi sau khi 7 lớp núi này nó bao quanh cái núi Thiết Vi rồi, thì bên ngoài có một cái biển lớn bao bọc cái núi Thiết Vi đó nữa. Thì cái biển lớn này nó gọi là biển mạnh. Đó. Thì trong cái biển mạnh này nổi lên bốn châu, là tùy theo phương, phương Đông, phương Tây, phương Nam và phương Bắc. Đó. Đông thì có Đông Thắng Thành Châu, không? Nam thì có Nam Thiên Bồ Châu, Bắc thì có Bắc Cưu Lâu Châu, đó, vân vân. Rồi Tây thì có Tây Ngưu Hóa Châu. Thì cái châu đó, Đức Phật nói rằng cái cõi ta bà của chúng ta, tức là cái quả đất của chúng ta, nó thuộc gọi là Nam Thiên Bồ Châu. Đó. Rồi cái cõi khác thì nó, rồi ngoài là cái, ngoài cái biển lớn này, còn có một cái dãy núi bao bọc cái biển này. Dãy này nó gọi là núi Thiết Vi. Đó. Thì đó, rồi trong cái núi Thiết Vi á, phía dưới cái núi Thiết Vi này, tức là phía dưới ở biển mặn này và gần cái núi Thiết Vi này á, thì có cái cõi dành cho cõi đó gọi là cõi địa ngục. Và cái cõi người của chúng ta thì gồm có người và súc vật. Rồi cái cõi chư thiên thì có một cái cõi chư thiên ở lưng chừng núi này. Có một cái cảnh giới chư thiên gọi là Tứ Thiên Vương. Đó. Trên cái Tứ Thiên Vương này có Tam Thập Tam Thiên, là cõi trời 33. Rồi trên cái cõi trời 33 này có trời Dạ Ma. Đó. Trên cõi trời Dạ Ma có trời Đâu Xuất. Cõi trời tiếp đó là cõi trời Hóa Lạc. Rồi trên đỉnh núi này thì có cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Như vậy gồm có 6 cảnh trời, một cái cõi người, một cõi ngạ quỷ súc sinh và một cái cõi địa ngục. Thì bao hàm tất cả các cõi này, lãnh đạo cai quản cái cõi này, một cõi này á, thì đạo Phật gọi là một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới này còn có một mặt trời và một mặt trăng. Và cai quản cái thế giới này thì có Phạm Thiên ở cõi trời Sơ Thiền. Thì đây là một thế giới, một tiểu thế giới theo Đức Phật mô tả. Thì ngày nay á, theo cái sự nghiên cứu, chúng ta cũng chưa cần đi sâu vào cái nghiên cứu mấy cái chi tiết này, nhưng mà có một cái sự trùng hợp rất là giống với khoa học, đó là một tiểu thế giới này nó gần tương đương với một thái dương hệ. Nó gần tương đương với một thái dương hệ. Thì chúng ta đã thấy rằng một thái dương hệ thì gồm có một mặt trời và các ngôi, các hành tinh khác, 7 hành tinh khác bao quanh mặt trời. Thì chúng ta ở đây thấy Đức Phật đã mô tả có 4 cái châu đó, thì một trong một châu đó nó tương đương với một quả đất ở chúng ta. Thì cái vấn đề này nó trùng hay không trùng, thì theo như kinh điển Đức Phật mô tả nó cũng gần như tương đương một cái thái dương hệ mà ngày hôm nay chúng ta hiểu. Thì Đức Phật, sau khi Đức Phật mô tả như vậy xong, Đức Phật mới nói rằng cái thế giới này nó được bao bọc bởi 3 lớp. Lớp thứ nhất bao bọc cái tiểu thế giới này nè, được bao bọc, lớp thứ nhất được bao bằng bằng đất, tức là cái kim, nó gọi là kim luân. Kim luân tức là cái chất cứng á, kim. Bao bọc cái lớp thứ nhất là chất kim. bao bọc lớp thứ hai là chất thủy, bao bọc lớp thứ ba là chất gió, là phong đó. Rồi bao bọc một cái lớp thứ tư nữa, thứ tư này không được gọi là bao bọc nữa, mà ba tất cả các tiểu thế giới này đều nằm ở trên cái lớp ngoài cùng, đó là lớp hư không. Thì ba cái lớp này ngày hôm nay chúng ta cũng thấy quả đất của chúng ta, đầu tiên đó là quả đất là chất cứng, rồi á trên quả đất đó được bao bọc bên ngoài á là chất nước, tức là biển, rồi bên trên của chất biển á là chất gió, rồi bên ngoài gió là hư không. Thì Đức Phật nói rằng cả thế giới này, có nghĩa là giống như tất cả các hành tinh á đều được bao bọc theo cái nguyên tắc này đó. Thì chúng ta nghiên cứu thì chúng ta thấy cũng có những hành tinh không có thủy đó, nhưng mà có kim và có gió, rồi bên ngoài là hư không. Thì phải nói rằng những cái điều Đức Phật mô tả thì nó gần tương đương với cái thái dương hệ, nhưng mà sáu cõi trời này thì chúng ta không thể nào so sánh với khoa học được, bởi vì tất cả các chư thiên này á sanh ra và sống và sinh hoạt á không bằng thân thể vật chất, không bằng vật chất nữa, mà bằng ánh sáng. Thân thể của các chư thiên này mang cái thân bằng ánh sáng đó. Mang cái thân bằng ánh sáng, cho nên là chúng ta không thể thấy được, và chỉ có những người nào thấy được á là những người chứng đắc quả thì mới thấy được những bậc chư thiên này. Vậy thì chúng ta thấy rằng á cái núi Thiết Vi này giống như là một cái hấp lực, giống như mặt trời nó tạo ra một cái hấp lực bắt mấy các hành tinh khác phải quay xung quanh mặt trời. Thì núi Thiết Vi này Đức Phật miêu tả thì chúng ta có thể tưởng tượng giống như một cái loại hấp lực vô hình chứ không phải là hữu hình. Rồi chung quanh đó nó tạo ra bắt các hành tinh khác chịu cái ảnh hưởng hấp lực đó quay xung quanh mặt trời, thì đây gọi là một tiểu thế giới tương đương, tạm được xem là tương đương với một thái dương hệ mà ngày hôm nay chúng ta biết. Và sau khi quý Phật tử đã thấy rằng những cái yêu cầu một thái dương hệ như vậy được gọi, đạo Phật được gọi là một tiểu thế giới, rồi sau đó Đức Phật nói tiếp: một ngàn tiểu thế giới này gom lại thì được xem là một trung thiên thế giới. Một trung thiên thì được gọi là bằng 1000 tiểu thế giới. Rồi 1000 cái trung thiên này họp lại được gọi là một đại thiên thế giới. Rồi 1000 đại thiên này họp lại thành một tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy chúng ta có thể tính ra được cái con số, cái này là 1000 thế giới, tới đây là 1 triệu thế giới, và tới đây là 1 tỷ thế giới, tức là 1 tỷ thái dương hệ. 1 tỷ thái dương hệ này thì Đức Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Thì một tam thiên đại thiên thế giới ngày hôm nay á, chúng ta khỏi nói, chúng ta cũng có thể hiểu rằng nó tương đương với một dãy ngân hà. Rồi Đức Phật tới đây chưa hết đâu, Đức Phật còn mô tả thêm. Bây giờ trước khi chúng ta thấy được cái mô tả của đạo Phật thì chúng ta phải có 2 cái quan điểm gọi là quan điểm của Đạo Phật, gọi là tịnh độ. Quan điểm thứ hai gọi là uế độ. Đó. Trong cái tịnh độ và uế độ, thế nào là tịnh độ và thế nào là uế độ? Uế độ là cái cõi có sạch, có dơ, có buồn, có vui, đúng không? Có hình tướng, có chúng sinh, vân vân, thì cái đó gọi là cõi uế độ. Ví dụ như quả đất của chúng ta có cây, có cối, có rắn rít, có đủ thứ chúng sinh trong đó, thì cái đó gọi là uế độ, đúng không? Còn cõi tịnh độ là cõi thanh tịnh, an lạc, không có hoàn toàn trái ngược với cái cõi uế độ này, đúng không? Những gì uế độ không đẹp thì cõi tịnh độ không có. Tịnh độ chỉ là những cái cõi thanh tịnh, trong sạch, vắng lặng và an lạc, đẹp đẽ chứ không có cái gì xấu. Thì đó là sự tương phản giữa tịnh độ và uế độ là như thế. Rồi, danh từ thứ hai mà chúng ta cần biết đó là Phật sát. Phật sát được coi là một cõi Phật. Như thế nào gọi là một cõi Phật? Một cái tam thiên đại thiên thế giới này á, khi có một tam thiên đại thiên thế giới thì trong một thời điểm nào đó sẽ có một Đức Phật ra đời, và ra đời để hóa độ chúng sinh. Thì ra đời đó, Đức Phật đó được sinh vào trong một cái cõi tam thiên đại thiên đó, thì cái đó gọi là cõi Phật. Cho nên Phật sát là muốn ám chỉ tới trong tam thiên đại thiên thế giới này chỉ có một vị Phật ra đời mà thôi. Đó. Tức là một dải ngân hà này, phải không? Thì chỉ có một vị Phật ra đời. Cho nên chúng ta ở quả đất chúng ta được Phật Thích Ca ra đời, thì Đức Phật Thích Ca đó coi như là giáo hóa toàn cái cõi tam thiên đại thiên thế giới này. Mà thì chúng ta nghĩ rằng tại sao có hàng tỷ ngôi sao mà chỉ có một vị Phật ra đời, thì như vậy làm sao mà độ hết được chúng sinh? Không có. Đức Phật dùng hóa thân, tức là khi Đức Phật ra đời ở cái cõi đất mình thì cũng có hóa thân của Phật ra đời ở cái cõi đất khác để mà hóa độ cho tam thiên đại thiên cái thế giới này. Đó. Rồi đó là một cái Phật sát. Sau khi chúng ta hiểu một cái Phật sát này rồi á, thì 20 Phật sát, tức là 20 cái tam thiên đại thiên thế giới này, thấy không? Thì lúc đó mới bằng Đạo Phật gọi là một thế giới chủng. Một cái thế giới chủng này, đây là đơn vị nhỏ của Đạo Phật. Cho nên một cái thế giới chủng này á, nhiều vị Phật á, thì thường thường á, khi giáng sinh á, ra đời hóa độ chúng sinh á, là hóa độ trong một cái thế giới chủng đó. Thì đây gọi là đơn vị của Phật. Đây là đơn vị của Phật. Khi một vị Phật ra đời thì vị Phật sẽ ra đời vào một cái thế giới chủng này. Rồi tiếp theo cái thế giới chủng là đơn vị nhỏ nhất. Một cái thế giới chủng trong cái một cái thế giới chủng này á, ví dụ là một cái đơn vị đi, ở đây là một thế giới chủng gồm có hàng tỷ 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 ngôi sao trong này, đó. Rồi một cái thế giới chủng này chia ra là 10 phương. Mỗi một phương như vậy á, thì lại bao gồm 10 cái thế giới chủng khác. Đó. Bao gồm 10 cái thế giới chủng khác thì như vậy á, chúng ta cũng khó mà nói được là nó con số bao nhiêu. Bao gồm 10 cái thế giới chủng khác thì Đạo Phật gọi là một cái hệ thống này nè. Gọi là một hà một liên hoa, một liên hoa tạng. Rồi cũng lấy cái một cái liên hoa tạng này lại phân ra là 10 nữa. Đó. Thì 10 rồi gom toàn bộ cái 10 này gom chung lại thì được gọi là một hải hoa tạng. Rồi một cái hải hoa tạng này lại phân ra là 10 nữa. Gom chung toàn bộ cái này lại thì được gọi là một an lập hải. Thì theo kinh điển đó, Đức Phật nói rằng tới đây là mới hết cái bề rộng của một thế giới. Mới hết cái bề rộng của thế giới, hay đạo Phật còn gọi là thập phương thế giới, tức là bốn phương hướng của cái thế giới. Đó là theo cái quan điểm của đạo Phật về thế giới. Rồi đây là cái thế giới mà Đức Phật mô tả là cái số lượng chúng ta có thể đoán biết được nó là bao nhiêu cái ngôi sao, bao nhiêu cái hành tinh, thấy không? Nhưng mà đây á là chỉ có cái thế giới mà Đức Phật mô tả về cái thế giới uế độ mà thôi. Uế độ là thế giới cụ thể hữu hình mà khoa học có thể thấy được, đó là cái thế giới uế độ. Còn cái thế giới tình độ là cái thế giới vô hình, hay còn gọi là thế giới siêu hình. Thì cái thế giới siêu hình này được hình thành như thế nào? Được hình thành là do từ cái tâm niệm hay tâm đức của một vị Phật đó phát nguyện, và nó hiện ra cái thế giới đó. Thế giới đó thuần bằng tư tưởng đó. Thuần bằng tư tưởng. Còn cái cõi uế độ này theo quan điểm giáo lý của đạo Phật cũng được phát sinh ra từ tư tưởng. Cái thế giới uế độ này phát sinh ra từ vọng tưởng. Ngày hôm nay có hai trường phái mà tương đối hơi khác với đạo Phật, đó là trường phái di vật, tức là cái trường phái nói rằng vật chất phát sinh ra mọi vật đó. Còn đạo Phật thì được gán là di tâm, bởi vì quan điểm của đạo Phật là nói rằng do tâm của con người mà phát sinh ra tướng đó. Tức là từ cái tâm, theo quan điểm của đạo triết học của đạo Phật thì từ cái tâm mới phát sinh ra tướng. Còn quan điểm mà của khoa học á thì từ tướng mới nảy sinh ra con người, tức là từ tướng mới phát sinh ra tâm. Hai cái quan điểm này hoàn toàn khác nhau do sự nhận định khác nhau. Bây giờ chúng tôi cũng không có ý kiến gì về cái mà di vật biện chứng, tức là từ tướng mà mới nảy sinh ra tâm. Thì đây là cái ngành khoa học, mà chúng ta cần biết rằng khoa học á, ngày hôm nay á, mỗi ngày mỗi phát minh ra mới, cho nên rằng khoa học chưa dám xác nhận rằng mình tới đây là biết đủ cả. Bởi vì mỗi ngày còn càng nghiên cứu, còn nếu không nghiên cứu mà nói đủ ra thì không còn gọi là khoa học nữa. Mà khoa học càng ngày càng nghiên cứu, tìm thấy những điều gì thì nói lên những điều đó. Cho nên rằng chưa có một nhà khoa học nào dám nói rằng tôi biết tới đây là đủ hết á, không? Thì như vậy á, là cái quan điểm khoa học như vậy, thì chính khoa học cũng chưa dám xác nhận rằng mình biết như vậy đã là đủ. Đó. Thì thành ra chúng tôi không có đề cập tới, mà chúng tôi chỉ đề cập tới quan điểm của đạo Phật mà thôi. Quan điểm của đạo Phật nói rằng từ tâm phát sinh ra tướng. Thì bây giờ chúng ta học Phật thì chúng ta ráng hiểu cái quan điểm của Đức Phật, bởi vì chúng ta cũng chưa đầy đủ trí tuệ để mà nhận xét rằng những điều này Đức Phật nói đúng hay là sai, mà đúng thì đúng tới đâu chúng ta không đủ sức để mà biết. Nhưng mà giờ chúng ta hãy cố gắng hiểu cái quan điểm của Đức Phật chỉ dạy chúng ta như thế nào. Đức Phật nói tại sao tâm phát ra tướng, thì nếu quý vị nhận xét đó, cho kỹ đó, thì sẽ thấy rằng có một số điều mà tâm nó phát ra tướng, quý vị có thể nhận xét được. Và trước hết đó, thì quý vị thấy rằng cái gì mà từ tâm nó phát ra tướng? Có quý vị nào thấy không? Không ai thấy có cái gì từ tâm mà phát ra tướng hết hả? Tất cả những gì ta cần thường dùng ta xài á, là đều do từ tâm mà ra. Chẳng hạn như xe hơi. Xe hơi là do đâu ra? Không, xe hơi là do cái tâm mình ra. Mình muốn có xe hơi thì người ta mới chế ra cái chiếc xe hơi. Được không? Không. Rồi bây giờ con dao từ đâu ra thì con dao cũng vậy thôi. Tất cả mọi thứ đồ dùng như quần áo, cơm ăn, nước uống, thấy không? Mình là tất cả đều do bàn tay con người, tự do ý muốn của con người, thấy không? Tạo nó ra. Đó. Thì cái đây là cái tướng mà chúng ta dễ thấy nhất. Từ tâm phát ra tướng, cũng như cái nhà như thế này. Bình thường là không bao giờ ở thế gian này có cái nhà như vậy hết. Mà do tâm mình muốn có, rồi mình mới xây nhà lên, nó mới ra cái nhà. Rồi xây nó ra cái nhà rồi chúng ta mới có ghế, có bàn, có ngồi, có bảng để ngồi. Đó là do tất cả những vật dụng chúng ta ở đây là do chúng ta muốn, rồi tạo nó ra, rồi nó mới ra. Chứ không phải tự nhiên nó có. Đó. Thì đây là cái mà cụ thể nhất cho quý vị biết rằng từ tâm nó phát ra tướng. Khuôn mặt của chúng ta cũng vậy. Khuôn mặt của chúng ta có tươi cười hay không tươi cười á là do cái tâm của chúng ta. Người nào khó khăn câu có, người nào dễ thương, người nào dễ ghét là do cái tâm của chúng ta nó phát ra bên ngoài. Cho nên ở trong sách tướng người đó nó gọi là tướng tùng tâm sanh á. Đó. Thì đó là những cái phạm vi mà gần gần chúng ta mới thấy được. Còn những cái phạm vi xa xa hơn nữa mà chúng ta khó thấy lắm. Đó là gọi là phạm vi nhân quả. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta sanh ra làm người Việt Nam, chúng ta da vàng. Thấy không? Thì cái da vàng này Đức Phật, theo quan điểm Đức Phật nói là từ nhân, tức là cái nhân của kiếp trước á, chúng ta muốn sinh vào cái cõi người thế giới này nè, thì chúng ta mới sinh ra. Đó. Thì đó gọi là từ nhân nó mới sinh ra quả. Chẳng hạn như chúng ta thèm ăn, thèm uống, thèm ngủ, thèm nghỉ, thèm giải trí, chúng ta thèm đủ thứ hết, nói chung vậy. Mà khi chúng ta đã thèm và quen cái thế giới hưởng lạc này rồi, thì khi chết đi thì chúng ta có sanh về được cõi tịnh độ hay không? Không có được. Bởi vì có sanh về chúng ta cũng không chịu, và chúng ta xin đòi đi xuống. Đó. Là bởi vì chúng ta đã quen cái thế giới này rồi. Giống như cái người quen uống rượu. Người quen uống rượu thì khi thèm rượu thì biểu là vô rạp hát để coi, thì chứ không có bao giờ đi vô rạp hát coi, mà phải đi đâu? Đi tìm quán rượu để mua rượu uống. Đó. Thì chúng sinh cũng vậy. Chúng ta sở dĩ mà sanh vào cái thế giới này là do tâm chúng ta muốn thế. Và chính vì tâm chúng ta muốn thế rồi, cái tâm đó thì nó không có trở ngại gì hết, muốn đi đâu thì đi, cho nên là chúng ta mới quay trở về cái thế giới có cái ý muốn giống chúng ta mà chúng ta ở. Đó. Thành ra đạo Phật nói là do tâm sinh là như thế. Còn nếu mà tâm không muốn sinh, chẳng hạn như bây giờ ở quả đất này, bây giờ nó đẹp hay là nó xấu? Quả đất này chúng ta nó đẹp hay nó xấu? nói xấu cũng sai mà nói đẹp cũng sai, phải không? Ai dám nói đẹp, ai dám nói xấu? Bởi vì mình mà nói xấu thì người khác nói tôi thấy đẹp đó, mình mà nói đẹp nói người khác lại nói rằng tôi thấy xấu. Vậy thì quả đất này là đẹp hay xấu? Nói cái gì cũng sai hết, mà phải nói như thế này: tâm tôi thấy đẹp, tâm tôi thấy xấu thì mới đúng, phải không? Phải không? Đó. Tâm tôi thấy cái quả đất này đẹp là bởi vì lúc đó tôi đang yêu đời. Còn bây giờ lúc nào mình đang chán đời thì mình nói tâm tôi thấy quả đất này xấu. Vì thế mà mới có cái câu thơ là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Thì tức là cảnh thì nó cũng cứ là cảnh thôi, nó chẳng có đẹp có xấu, nhưng mà khi mình buồn rồi mình sẽ thấy cảnh buồn, mà mình vui mình sẽ thấy cảnh vui. Đó. Vậy thì buồn hay vui nó không có giá trị, mà giá trị ở cái tâm của mình. Vậy thì cái lăng kính mắt nhìn của chúng ta đó, nó bắt đầu nó méo mó. Một sự vật ở đây chúng ta nhìn á, thấy nó đẹp hay nó xấu là do cái mắt của chúng ta, cái lăng kính tâm của chúng ta đó. Cho nên Đức Phật nói rằng cái cõi đất này á, ai mà nói xấu là cái tâm mình xấu trước, cho nên mới thấy cái quả đất này xấu. Còn á, ai mà nói rằng quả đất này đẹp thì chắc cái tâm người đó đang yêu đời, cho nên là thấy quả đất này là đẹp. Chứ tự nó chẳng có đẹp, chẳng có xấu. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái bảng này màu xanh à, mà có thật xanh hay không? Rồi chúng ta thấy viên phấn này màu vàng thì có thật vàng hay không? Thì cũng tại do con người chúng ta hết, con mắt này. Bây giờ bịt mắt lại hay là tắt đèn đi thì chúng ta thấy nó xanh hay nó vàng? Không có thấy gì hết. Đó. À, vậy thì cái thế giới này mà chúng ta mô tả đó được gọi là thế giới qua lăng kính sáu căn. Sáu căn này nó cho ta thấy cái gì thì chúng ta thấy cái đó. Mà trong sáu căn này quan trọng nhất là tâm. Đó. Vậy thì cái tâm của chúng ta mà vui thì tự nhiên chúng ta thấy vật nó vui. Tâm chúng ta buồn, ta thấy vật nó buồn. Mà cái con mắt của chúng ta nó cho ta thấy cái vật này màu gì thì chúng ta mới thấy màu đó. Cho nên á, khi mà người già lớn tuổi mà người ta gọi là bị cái bệnh mắt mà đục tinh thủy gì đó, thấy không? Mắt mà nó đục lên rồi đó, lúc đó thấy sự vật nó còn đẹp không? Đâu có đẹp nữa, phải không? Đó. Hoặc là cái người sinh ra mà mắt mù rồi thì đâu có thấy gì nữa. Người sinh ra mà tai điếc thì đâu có nghe gì nữa. Vậy thì cái sáu căn, chính sáu căn này cho chúng ta thấy cái thế giới này nó uế hay nó tịnh. Đó. Mà sáu căn thì là ai đây? Là mình, là tâm mình chứ ai? Thấy không? Còn nếu không có tâm mình thì thế giới này có mà như không. Thực ra nhìn đạo Phật á, nhìn theo khoa học á, khoa học cũng dựa vào con người, dựa vào sáu căn để mà đánh giá cái vật chất. Cho nên khoa học cũng bị giới hạn bởi sáu căn này. Sáu căn nó cho thấy thì mới thấy, còn nó không cho thấy thì thôi không thấy. Đó. Mà sự thật thì vật chất nó có nằm ở trong sáu căn hay không? Nó rộng rãi hơn sáu căn nhiều lắm, tức là nó đa dạng lắm. Chẳng hạn như chúng ta thấy làn sóng nó rung động trong không khí, cái tai nó bắt cho chúng ta nghe thành âm thanh, nó tạo cho chúng ta nghe âm thanh, chúng ta nghe thấy âm thanh, chúng ta nghe nói là hay. Nhưng mà thực chất đó thì cái dao động trong không khí nó chỉ là dao động thôi, chứ nó đâu có hay, đâu có dở gì đó. Mà tự nhiên chúng ta khen hay. Hay là do gì? Là do sáu căn nó bắt chúng ta nghe, rồi tạo cho chúng ta một cái ảo tưởng là nghe cái này nó hay. Đó. Mắt cũng vậy. Vật chất này nó đâu có xanh, đâu có vàng. Nhưng mà mắt chúng ta với cộng với ánh sáng mặt trời nó rọi vô đây, chúng ta thấy màu xanh. À, chúng ta nói trời, màu xanh này đẹp quá. Rồi chúng ta mê màu xanh này. Như vậy là mắt nó lừa chúng ta, chứ còn vật chất chẳng có đẹp, chẳng có xấu, chẳng có gì hết. Vật chất là vật chất thôi. Đó. Và nó nhiều cái nó làm mơ, gọi là nó làm mê mờ con mắt của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta rờ đây thấy nó phẳng, phải không? Nhưng mà rõ ràng thì không có phẳng. Vật chất đó, tức là các nguyên tử nó quay như vậy, nó rỗng ra. Nó rỗng ra, tức là thế giới này nó rỗng chứ nó không có phẳng như vậy. Nó không có đặc như mà chúng ta thấy. Mắt, nhưng mà mắt chúng ta bắt chúng ta thấy nó là đặc. Chỉ ngày hôm nay khoa học người ta khám phá ra là vật chất này là rỗng chứ không có đặc. Đó. Bởi vì các cái phân tử nó cộng lại, nó liên kết, nó làm cho chúng ta có một cái dáng bề mặt vậy, chúng ta thấy tưởng rằng đó là đặc nhưng mà nó không có đặc. Đó. Thì cái gọi là cái thế giới thực chất của thế giới đó, nó còn đa dạng hơn là cái chúng ta thấy. Cái chúng ta thấy chỉ là thấy ảo mà thôi. Tại sao gọi ảo? Bởi vì không qua sáu căn này chúng ta không thấy. Cho nên rằng mới gọi là cái gì mà thấy qua một vật rồi á thì cái đó gọi là ảo. À, ảo giống như ở trong cái ở trong cái lăng kính mà khoa học thường nói á, một vật ở đây, đặt cái nến ở đây. Thấy không? Chiếu qua cái một cái lăng kính thì nó tạo ra một cái ảnh. Đó. Thì cái ảnh này á, ảnh này thì cái này nó gọi là ảnh chứ không gọi là vật nữa. Bên ngoài này mới gọi là vật. Là tại sao cái này nó gọi là ảnh? Là bởi vì nó đi qua cái lăng kính này nên cái này nó gọi là ảnh. Vậy thì chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta nhìn sự vật qua cái gì? Qua con người của chúng ta, chứ không có phải ngoài con người chúng ta thấy. Mà cái con người của chúng ta chủ yếu nhất là mắt. Mắt nó cho thấy cái gì thì chúng ta thấy cái đó. Thành ra những gì chúng ta thấy là cái thấy ảnh thôi. Cho nên chúng ta đang ngồi, chúng ta đang đứng vậy á, chúng ta thấy rằng chúng ta đang đứng phải không? Phải không? Phải không? Chúng ta đang đứng, đứng là tức là đứng ở dưới, đứng lên trên. Nhưng mà thực chất của chúng ta đó, thực á, là chúng ta đang gọi là chổng xuống như thế này. Thực tế thì chúng ta đang chổng xuống như vậy, rồi qua con mắt chúng ta mới thấy cái mắt mình đứng lên. Phải không? Tức là trong con mắt mình nó bị ngược lên. Cho nên á, mình thấy là mình đang đứng vậy, chứ thực ra là mình đang chổng xuống như vậy chứ không phải đứng. Đó mới gọi là tương đối là thật hơn chút. Còn mắt chúng ta thấy, cho nên rằng khi qua lăng kính con mắt chúng ta đã bị ảo hóa nó rồi. Đó. Ảo hóa nó rồi. Cho nên chúng ta nhìn sự vật không đúng sự vật. Nhìn mà không thấy đúng, mà chỉ thấy ảo thôi. Đạo Phật gọi là thấy ảnh thôi. Vì vậy Đức Phật nói rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thể quán. Người nào thấy được cái điều đó mới gọi là thấy thật. Còn người nào mà cứ nghĩ rằng đây là vật chất thật, đây là gì thì thấy đó là thấy giả, thấy ảo, thấy ảnh đó. Chứ không có thấy thật. Cái đó gọi là không phải như thật tri kiến. Đó. Cái đó là nói về cái tâm á, đây chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm của chúng ta nó nảy sinh ra các tướng, đó là cái quan điểm của Đạo Phật. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm á, nó cũng quan trọng lắm, thấy không? Cái tâm mình nghĩ sao thì mình thấy làm vậy. Đó. Vì thế mà ở mức độ cao á, các vị Phật á thì sẽ dùng tâm đó biến hiện ra một cảnh giới. Cảnh giới này thuần túy là tốt đẹp. Đạo Phật gọi là cảnh giới tịnh độ, hay gọi là cảnh giới an lạc. Không? Thì Phật dùng tâm biến ra cái cảnh giới này. Cảnh giới đã nói biến nó tức là ảnh hết. Đây cũng là ảnh luôn. Mà quả đất bây giờ chúng ta thấy cũng là ảnh luôn chứ không có thật. Đó. Thì khi mà Đức Phật dùng tâm biến ra cái cảnh giới này để cho các chúng sinh đó, sanh về cái cảnh giới này cảm thấy rằng được an lạc. Còn ngày hôm nay là chúng ta chịu, chúng sinh này chịu sanh lão bệnh tử, tức là bệnh mọi thứ khổ ở trên đời, là cũng do nhân và do quả và cũng do ước muốn của chúng ta mà chúng ta bị cái hậu quả của nó. Thế thôi. Hậu quả ở đây cũng là ảo hết đó. Ảo nhưng mà nó có cái khổ của chúng ta là cái mà cái nghiệp lực á, nó bắt chúng ta phải làm việc, cái nghiệp lực nó bắt cho chúng ta phải thấy. Đó. Chẳng hạn như cũng có người được sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh, cả hàng 3 triệu, 5 triệu người sinh ra. Để cùng sinh ra thành phố Hồ Chí Minh, cùng hít thở không khí thành phố Hồ Chí Minh, cùng ăn cơm, uống nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà có ai giống ai không? Có ai thấy rằng cái thành phố này giống người khác không? Thôi bây giờ không nói xa, nói trong một gia đình cũng vậy đó. Cha mẹ sinh ra 3 đứa con, cha mẹ nuôi thì cùng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, không? Ở cùng nhà. Nhưng mà đứa này thì tánh của nó làm sao? Tánh nó bướng, đứa này thì tánh nó hiền, đứa kia thì tánh nó ngoan. Đấy. Thì mỗi một sự sai khác này á, tại sao có sự sai khác là do cái tâm của mỗi chúng sinh đó có sai khác. Chứ nhà thì cũng là nhà thôi, nhưng mà đứa ngoan á thì nó chịu khó quét nhà và nó giữ đồ đạc cưng kêu. Còn có đứa hoang, đứa phá thì nó thấy đồ này xấu quá, đập tôi đi để má mua cái mới. Đó. Thì như vậy á, đây cái đứa cũng cùng một cái sự vật này mà cùng một cái nhà, cùng cái bàn, cùng cái ấy, có đứa thấy đẹp, có đứa thấy xấu, và có đứa thì phá, đứa không phá. Thì Đức Phật gọi là đó là cái thế giới nó có sự sai biệt là do tâm sai biệt của mỗi chúng sinh. Mà cái tâm sai á, khi cái tâm sai rồi nó mới dẫn đến cái tâm của chúng ta mà sai lầm á, thì nó mới dẫn đến cái quả sai lầm, rồi nó mới dẫn đến cái cảnh sai lầm. Đấy. Sinh mình sinh ra, người ta nói cha sinh con trời sinh tính, mình sinh ra một cái đứa mà nó bướng bỉnh, nó ương ngạnh, nó ngoan cố mà nó hung dữ á, thì cái tâm của nó như vậy á thì nó sẽ tìm cái cảnh đánh lộn mà nó đi tới nó chơi. Rồi nó chơi rồi nó đánh lộn xong nó làm khổ cha khổ mẹ. Đấy. Thì cái này rõ ràng là do cái tâm mà nó có tạo ra cái cảnh. Đó. Thì đạo Phật nói như vậy, thành ra chúng ta quan trọng lắm. Chúng ta muốn thấy tình độ, chúng ta muốn thấy uế độ là do cái tâm của chúng ta hết. Chúng ta cái tâm thanh tịnh thì lúc đó cái cảnh giới đó là tịnh. Mà chúng ta cái tâm của chúng ta bất tịnh đó, thì lúc đó cảnh giới nó bất tịnh. Còn những cái gì mà chúng ta không muốn mà chúng ta phải gặp đó, thì cái đó là do cái quả của kiếp trước chúng ta phải lãnh chịu thôi. Đúng không? Còn bây giờ từ giờ rồi đi á, nếu mà chúng ta á, thấy không? Cái tâm của chúng ta an lành á, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái thế giới an lành. Thấy không? Nhưng mà chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng cái quả của kiếp trước, tức là của cái quá khứ nó dồn lại cho chúng ta. Thấy không? Ví dụ như chúng ta bây giờ chúng ta đang tu tập, chúng ta cũng chẳng muốn ăn ngon chi. Thấy không? Nhưng mà cái miệng nó quen rồi, cái bụng nó quen rồi, cho nên chúng ta không ăn thì nó bắt chúng ta phải ăn. Không? Cho nên có người nghiệp nặng quá, ăn món ăn dở, ăn không nổi, ói ra. Không? Người nào nghiệp nhẹ thì ăn cái gì cũng được. Không? Còn người nào nghiệp nặng nó bắt phải ăn ngon, cao lương mỹ vị, kiếm món này món kia ăn mới được. Không? Vậy thì cái nghiệp đó là gì? Nghiệp là một cái sự thói quen. Đó. Còn bây giờ thói quen đó, chúng ta có thể đoạn nghiệp được là bởi vì khi chúng ta mà nếu mà huấn luyện lại cái thân đó, từ từ ăn được.